Nghiên cứu, ai đang thay đổi thị trường lao động như thế nào?
Trong những năm gần đây, có rất nhiều suy đoán nhưng ít bằng chứng thực tế về việc ai có thể xóa bỏ hàng loạt việc làm và thay đổi hoàn toàn thị trường lao động.
Một nghiên cứu mới từ Harvard Business School đã cung cấp những dữ liệu ban đầu về tác động của công nghệ này tại Mỹ. Kết quả cho thấy AI tạo sinh không xóa bỏ đồng loạt các công việc trí óc mà đang tái định hình chúng.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích gần như toàn bộ tin tuyển dụng tại Mỹ từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2025. Sau khi chắc được bếp năm 2022, họ nhận thấy hai xu hướng rõ rệt: tin tuyển dụng cho các công việc lặp lại và dễ tự động hóa giảm 13%, trong khi nhu cầu tuyển dụng cho các công việc phân tích, kỹ thuật và sáng tạo lại tăng 20%. Giáo sư Suraj Srinivasan của Harvard Business School, đồng tác giả của nghiên cứu, nhận xét, thay vì chỉ đơn giản loại bỏ việc làm, AI tạo sinh đang tạo ra nhu cầu mới cho những công việc nơi con người và hai hợp tác với nhau.
Các ngành ghi nhận mức giảm lớn nhất là tài chính và công nghệ. Tác động không đồng đều giữa các loại công việc.
Dữ liệu cho thấy tác động của AI không xảy ra đồng đều.
Sau khi ChatGPT ra mắt, nhu cầu tuyển dụng cho công việc được AI hỗ trợ tăng nhanh và duy trì ở mức cao cho đến năm 2025, trong khi các công việc dễ bị tự động hóa giảm mạnh và không phục hồi.
Để phân loại mức độ dễ bị thay thế, nhóm nghiên cứu đã dùng chính ChatGPT để đánh giá hơn 19.0 nhiệm vụ công việc thuộc hơn 900 nghề nghiệp. Kết quả cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa các nghề.
Những công việc có khả năng tự động hóa cao như nhân viên xử lý thư từ hay chuyên viên quản lý dự án. Trong khi đó, nhân viên chuẩn bị thực phẩm hay vũ công lại có khả năng tự động hóa thấp hơn nhiều.
Nghiên cứu cũng xây dựng một chỉ số đo lường khả năng AI hỗ trợ công việc của con người.
Một số nghề có tiềm năng được AI hỗ trợ cao vì công việc của họ kết hợp cả những nhiệm vụ có thể tự động hóa lẫn những nhiệm vụ vẫn cần sự tham gia của con người, thường là những nghề đòi hỏi kỹ năng xã hội và kỹ năng kỹ thuật thực hành,
như nhà vi sinh học, nhà phân tích tài chính hay chuyên gia tâm lý thần kinh lâm sàng.
Trong ngành tài chính, Srinivasan cho biết các nhà quản lý đầu tư và nhà phân tích đang dùng công cụ AI để xử lý và đánh giá dữ liệu thị trường, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phán đoán của con người.
Kỹ năng công việc đang thay đổi.
Nghiên cứu cũng phát hiện một xu hướng đáng chú ý. Các công việc dễ bị tự động hóa đang yêu cầu ít kỹ năng hơn trước. Số lượng kỹ năng được yêu cầu trong các tin tuyển dụng dùng thuộc nhóm này giảm 7% và số kỹ năng mới xuất hiện cũng ít đi.
Ngược lại, ở các công việc có khả năng được AI hỗ trợ, các kỹ năng liên quan đến AI như viết prompt hay sử dụng công cụ AI đa ngày càng được yêu cầu nhiều hơn.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng nghiên cứu này chỉ tập trung vào tác động ngắn hạn tại Mỹ. Tác động tại các khu vực khác và ảnh hưởng trong dài hạn vẫn chưa thể xác định rõ khi việc áp dụng AI tiếp tục mở rộng.
Vai trò quyết định của doanh nghiệp.
Theo nghiên cứu, các doanh nghiệp tích hợp AI tạo sinh sẽ quyết định việc làm bị mất hay cơ hội việc làm mới được tạo ra.
Srinivasan khuyến nghị doanh nghiệp nên đầu tư vào các chương trình đào tạo lại kỹ năng để chuyển đổi người lao động sang các công việc được AI hỗ trợ. Ông nhấn mạnh rằng đào tạo lại là rất quan trọng, đặc biệt trong những nghề mà AI đang làm giảm sự đa dạng kỹ năng. Ở đó,
người lao động có thể bị thay thế nếu không phát triển được những kỹ năng khó tự động hóa như khả năng phán đoán và kỹ năng giao tiếp giữa con người.
Với người lao động, nhu cầu đang tăng đối với khả năng hiểu biết về AI, hợp tác giữa con người và AI, cũng như ứng dụng AI trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
Kết luận của Srinivasan là doanh nghiệp nên xem AI tạo sinh là công cụ tăng cường năng lực con người, chứ không chỉ là công cụ cắt giảm chi phí.
Và các chương trình đào tạo nhân lực cần được thiết kế để hỗ trợ người lao động chuyển đổi công việc và đáp ứng nhu cầu kỹ năng mới trong kỷ nguyên AI.